Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 26 tháng 10 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe? Thưa đại chúng, hôm nay ở trên tu viện Tây Thiên, quý chú đã bao lại hết những cái tượng Phật để chuẩn bị vô mùa đông, và cũng như dọn rác đồ trên đó để chuẩn bị, thì sắp sửa trời lạnh, công việc cũng sẽ không có làm ở ngoài sân được nhiều nữa. Và trong suốt từ hè đến bây giờ đó, thì quý anh chị cô chú đã để thì giờ rất nhiều để làm việc ở trên đó. Pháp Hòa xin ghi nhận tất cả những công đức, những việc làm của quý chú, quý anh chị. Ai cũng muốn hết lòng để phụng sự và lo cho trên tu viện Tây Thiên mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Thì theo lời mấy anh em thì cũng dọn cái gara cho sạch, để có nhiều khi công việc mùa đông cũng phải làm để chuẩn bị. Thì Pháp Hòa được biết, mấy anh em cho biết là như vậy. Hôm nay tượng Quan Âm, tứ diện Quan Âm cũng đã để di hồ xong rồi. Thưa, hôm nay mình tiếp tục học nước từ rửa sạch oan khiên, văn thủy sám, kỳ thứ 28. Hôm nay mình bắt đầu học qua cuốn thứ ba là cuốn Hạ. Quý vị có quyển kinh xin mở trang 206. Từ bi tam muội thủy sám pháp có tổng cộng là 3 quyển: quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Thường thường khi mà những bộ kinh chia ra từng cái quyển mỏng thì chúng ta thường gọi là trọn bộ. Thí dụ như nói là trọn bộ thủy sám thì thủy sám gồm có 3 quyển. Thí dụ nói là trong thường cái cách nói chuyện của mình là nói trong Phật pháp là vậy đó. Thí dụ nói tôi tụng bộ Địa Tạng. Địa Tạng là 13 phẩm, trọn bộ là 13 phẩm. Trọn bộ kinh Pháp Hoa là 28 phẩm. Thay vì trong này mình kêu là 3 phẩm, phẩm thượng, như phẩm thì nó mỏng hơn quyển, quyển là nó dày. Thấy không? Thành tử ra mình chia ra thành thủy sám là chia thành 3 quyển. 3 quyển là trọn bộ. Còn Lương Hoàng Sám á, tổng cộng là 10 quyển, 40 phẩm. 10 quyển thì mỏng mỏng, mỗi quyển thì có thể một quyển 2-3 phẩm. Thì chia thành 10 quyển như vậy đầy đủ và tổng cộng 40 phẩm. Còn thủy sám thì trọn bộ chỉ có 3 quyển thôi mà không có chia phẩm. Còn khi mình tụng vào trong cái nguyên cái bản văn dịch này nè, thì chúng ta thấy Hòa Thượng dịch giả đó, của cái quyển này là Ngài Trí Quang á, khi mà Ngài dịch cái quyển này á, Ngài phân chia những cái tiết mục rất là công phu. Chứ còn thật ra nguyên bản, nguyên cái văn của tiếng Hán á, thì không có sự phân chia như vậy. 3 quyển, rồi quyển 1 vô tụng một lèo, quyển 2 là trọn vẹn, chứ không chia là sám hối ác nghiệp đối với thân, nghiệp của miệng, không có chia gì hết. Trong đó cứ tụng liên tục thôi. Nhưng mà khi Ngài dịch á, thì Ngài chia ra rất là rõ ràng. Dạ. Thì quý vị nhìn vô trong cái quyển Văn Thủy Sám trang 206 đó, thì mình thấy rằng cái đề tựa của quyển 3, của cái quyển 3 là Phương Pháp Sám Hối của Nước Từ Bi Cuốn Hạ, là mình hiểu là đây là cuốn thứ 3. Cái đề tựa thì mình đã nói hồi lúc đầu rồi, Thì ở đây Pháp Hòa chỉ giới thiệu bắt đầu từ cái quyển thứ ba này. Thì cái quyển thứ ba này phần đầu vô, mở đầu thì không có gì đẹp, cũng giống như những cái văn trước, cho mình lượt 206, 207, lượt qua tới 208. Sau phần đảnh lễ Phật, đảnh lễ Phật rồi lại sám hối tiếp. Từ trước đến đây đã sám hối xong ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng. Bây giờ rất nên đặc biệt sám hối những thứ ác nghiệp đã được tạo ra đối với Tam Bảo. Lẽ ra thì mình sám hối ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng, thì bây giờ phải sám hối nghiệp của ý. Nhưng mà giờ dừng ở đó, sám hối cái nghiệp mà chúng ta đối với Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Ở trong Phật Pháp, trong Phật Giáo đó, thì chúng ta có Tam Bảo. Tam Bảo là quý nhất. Cho nên người mà không thọ ngũ giới, chưa kịp thọ ngũ giới thì ít nhất cũng phải thọ Tam Quy. Tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, Tam Bảo. Giống như mấy em nhỏ đó, từ 13 tuổi trở xuống là nó chỉ có Tam Quy thôi, nhưng nó chưa có thọ ngũ giới. Khi nào nó 13 tuổi trở lên đó, tức là nó thành tuổi teenager, là tuổi thanh niên á, là nó bắt đầu nó có ý thức, nó hiểu ngũ năm giới là sao, tại sao mình không được giết người hại vật, tại sao mình không ăn trộm ăn cắp. Còn mấy đứa nhỏ, nó nhỏ quá thì nó chưa thọ giới, trừ khi nào nó hiểu rồi nó có ý thức nó thọ giới, còn nó còn nhỏ thì nó Tam Quy thôi. Thì ở trong Phật Pháp á, mình có ba ngôi báo, tức là Phật, Pháp và Tăng. Cho người Phật tử phải có lòng tôn kính Tam Bảo. Tại vì nếu mà mình không có tôn kính Tam Bảo á, thì làm sao mình tu được cái gì? Vì Phật là bậc thầy giác ngộ của ta, Pháp là lời dạy của Phật, Tăng là những bậc tu hành theo Phật và chỉ dẫn cho ta cái phương pháp tu hành theo Phật. Mà nếu mình không có tôn kính ba ngôi Tam Bảo thì làm sao mình có thể thăng tiến được? Cũng giống như một người con ở trong gia đình, ông bà nội cũng không thương, ông bà ngoại không kính, cha mẹ cũng không nghe lời, thì người con đó sẽ được cái gì trong khi mình ở trong một nhà đó? Cho nên mình sống thì đối với tâm linh thì mình phải có Tam Bảo, cho mình phải quy kính. Bây giờ á, có nhiều khi á, mình không tin mà mình còn phỉ báng nữa, cái đó còn lỗi nữa. Thì thôi, thí dụ bây giờ nếu mà tệ lắm, người nào mà tệ lắm là không tin thôi. Chứ còn mà đã không tin rồi mà còn phỉ báng, mà trong khi đó phỉ báng mà không hiểu gì hết mà đi phỉ báng thì có phải lỗi không? Thí dụ như người đó không bao giờ họ biết Phật là gì, hay là không, họ không hiểu Pháp của Phật có những cái khả năng làm gì, họ không hiểu Tăng là những người như thế nào. Họ có thể họ chỉ nhìn thấy một vài vị Tăng chưa có thuần khiết, thì họ nói chung Tăng là người thế này thế kia, nhưng mà thật sự ra cái đó thì nó có thành phần nào thôi, chứ còn bản chất của những người tu thanh tịnh theo Phật Pháp thì đâu có phải như vậy. Cho nên mình không có thể thấy những người mà người ta không có được đàng hoàng mà mình lại mắng hay là mình phỉ báng những bậc Tăng như vậy là không đúng. Ví dụ như một cái cộng đồng người Việt thì người nào có lỗi thì một người, chứ mình đâu có thể nói là người Việt họ xấu lắm, mình đâu có thể nói chung một cái chữ, một cái danh từ chung như vậy. Dạ. Cho đây mới nói, đảnh lễ Phật rồi lại sám hối tiếp. Từ trước đến đây đã sám hối xong ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng, bây giờ rất nên đặc biệt sám hối những thứ ác nghiệp đã được tạo ra đối với Tam Bảo. Trong kinh huấn thị tức là dạy giáo huấn và chỉ rõ cho mình, gọi là huấn thị. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, tăng chúng khó gặp, đức tin khó có, giác quan khó đủ, thiện hữu khó gặp. Quý vị đếm coi trong đó có mấy thứ khó. Thân người khó được là một nè, Phật Pháp khó nghe là hai nè, tăng chúng khó gặp là ba nè, đức tin khó có là bốn nè, giác quan khó đủ là năm nè, thiện hữu khó gặp là sáu. Cái này á, chúng ta thường gọi là lục nan. Lục là sáu, nan là khó. Sáu cái điều mà chúng ta khó có được. Nhưng mà ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì có nói sáu cái nan này, trong đó có một cái gọi là, cũng có những cái nó giống, có những cái nó khác. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó là gặp Phật ra đời khó, nghe chánh pháp khó, sinh thiện tâm khó. Sinh thiện tâm tức là ở trong này nó tính tâm đó. Sanh Trung Quốc khó. Nghe chữ Trung Quốc nó, không, tôi đâu có muốn qua Tàu, không phải. Chữ Trung Quốc này không có nghĩa là chỉ cho nước Trung Hoa, không phải là China. Trung Quốc này là một cái quốc độ mà an ổn, bình an, thì ngày xưa người ta gọi là sanh phùng Trung Quốc. Ở trong một cái đất nước mà không có bị chiến tranh, không có bị tai nạn, không có bị thiên tai, vân vân, thì trường hợp đó gọi là Trung Quốc. Chỗ đó có văn minh, có học hành, cái đó gọi là Trung Quốc. Như đối với, ngược lại với Trung Quốc là biên địa. Biên địa là cái chỗ á, chiến tranh tối ngày, cướp bóc, giặc giả, thiên tai, liên miên. Đó, những cái chỗ đó rồi không có sự học hành, thiếu sự học hành. Những cái nơi như vậy gọi là biên địa. Sanh Trung Quốc, có thực thân người, đủ các căn. Đó, trong kinh Niết Bàn thì nó chỉ khác có một chỗ là sanh Trung Quốc. Còn trong này thì theo như tinh thần của bản văn Thủy Sám thì sáu cái khó của mình là gì? Đó là thân người khó được. Khó mà được thân người lắm. Cho nên bây giờ mình có thân người đó. Ngày hôm qua có một vị Phật tử gửi cho Hòa cái thư. Trước đó gửi cái thư thì Hòa trả lời xong thì vị Phật tử này mới nói rằng: con cảm ơn Thầy đã trả lời thư cho con. Và con có một điều con xin thưa với Thầy là con chán ghét cuộc đời của con. Và con không biết là con còn sẽ được nói chuyện với Thầy bao lâu. Tại hiện tại bây giờ con đang có cái suy nghĩ tới cái chết. Vì con nghĩ rằng chỉ có cái chết thôi. Rồi có một em khác đã tự vẫn. Đã tự vẫn. Và để lại cái lá thư cho gia đình đó. Là lý do con tự vẫn là bởi vì con thấy cuộc đời này khổ quá. Con muốn biết cái thế giới bên kia nó ra sao. Đã tự vẫn rồi. Và để lại cái thơ cho gia đình. Con muốn experience cái life on the other corner. Nó ở bên này nó thấy nó experience rồi. Cõi này khổ quá. Nó giờ nó có kinh nghiệm cõi này rồi. Nó muốn ở cái cõi kia có kinh nghiệm. Thì Pháp Hòa có thưa với đại chúng là có một lần Hòa đã trả lời cho một người. Có một người phone tới và nói rằng con muốn chết thôi. Vì con cuộc đời này con chán quá. Thì Pháp Hòa nói nếu mà cuộc đời này mà chán á, mà chết mà muốn đi qua thế giới kia mà sống á, là nhớ là hễ mà ở bên đó mà chán là trở lại không được. Thấy không? Thành thử ra không có phải gì cái vấn đề mình giải quyết là mình chán cõi này rồi muốn đi cõi khác. Thì thay vì á, mình chán cõi ta bà này năm thứ trượt là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, gọi là năm cái ô nhiễm của cõi đời này á, thì tại sao mình không ẩn nhẫn mình tu để rồi mình đi về cái cảnh giới an lành cao hơn, có phải sướng hơn không? Tại sao mình phải hoại thân tự vận làm chi để rồi mình đi đọa lạc nữa? Bởi vì cái nghiệp lực của mình cái nghiệp của mình, cái nợ mình trả chưa hết. Rồi mình xách giỏ mình qua bên kia. Mình xách giỏ mình qua bên kia rồi mình không được gì hết. Cho nên á không phải cái tự vận là cái hay. Mình không nên tự vận. Mà mình phải dụng cái thân này. Mình phải dụng cái thân này để mình tu, để mình đi về cảnh giới khác. Cảnh giới nếu mình không thích cõi ta bà nữa thì mình đi về cõi cực lạc mình ở. Cái cõi đó là không có còn sầu khổ gì nữa hết. Không có do sanh cái kiểu của đời người mình nữa. Vì con người mình do dục nhiễm mà mới sanh mình ra được. Còn cõi cực lạc á, là sanh từ hoa sen cho nên không có sự dục nhiễm. Mà chính mình sanh từ hoa sen, cho nên cái đứa nhỏ nó lớn lên nó cũng không khởi tập dục nhiễm. Còn con cõi người của mình á, là từ đời này qua đời khác, thế hệ này thế hệ khác, mình sống bằng dục nhiễm. Vì cha mẹ mình sanh mình ra cũng bằng dục nhiễm, mình kết tạo bằng sự dục nhiễm, thì mình sẽ lớn lên và đi theo cái đà dục nhiễm đó mình sống. Cho nên con người mình nó dục nhiễm đủ kiểu, và nó làm cho cuộc sống nó thêm khổ. Ví dụ như bây giờ mình không dục nhiễm về sắc dục, thì mình dục nhiễm về tiền bạc, về danh lợi. Không, có những người họ không có ghét anh em của họ vì cái gì hết, chỉ vì tiền của cho cha mẹ, của cha mẹ để lại thôi. Có nhiều khi họ chỉ giận thù anh em với nhau vì một vấn đề gì thôi. Cho nên đủ kiểu hết. Hoặc là có nhiều khi anh em ghét nhau, thù hận nhau bởi vì hai người thương cùng một người. Rồi bây giờ hễ người nào được thì hay sẽ là một kẻ thù với nhau, vân vân. Cho nên cuộc đời này, cái định nghĩa đầu tiên của thế gian là kiếp trược. Kiếp trược tức là cái đời, cái kiếp của con người, kiếp sống con người là nhiễm ô. Mà trong cái kiếp trược này nó còn đi theo bốn cái trược nữa, đó là cái thấy trược, cái thấy nhiễm ô, gọi là kiến trược. Đời sống của chúng sanh trược, cho nên là mạng trược. Mình nuôi thân mạng mình cũng bằng nhiễm ô. Chẳng hạn như mình tranh giành, giành đủ kiểu hết. Thật sự ra cái đó là không có cái đó là một cái điều nó xảy ra trong cuộc sống này. Mình nói không phải để nó ồ ai sai ai quấy, không phải. Nhưng mà cuộc sống nó vậy đó. Ví dụ bây giờ mình đi vô mình làm ở trong một cái hãng, không phải là việc ai nấy làm, mà nó có chia là ăn, làm theo ăn cái sản phẩm. Anh nhanh tay anh làm thì anh được nhiều hơn. Thì bắt đầu có sự tranh giành thời gian với nhau, dành cái công việc với nhau để mà làm cho lẹ. Hôm đó mình lanh tay mình làm được 10 kg thì mình ăn 10 kg, mình làm 5 kg mình ăn 5 kg, thì nó có tranh giành. Chơi cái bài kệ mà mỗi ngày ăn cơm, khi mình đưa bát cơm lên mình nói vạn vật tranh sống, trên trái đất này nguyện cho tất cả có bát cơm đầy, là cái câu đó nó như vậy. Cuộc sống này là cả một sự tranh giành để sống. Thí dụ bây giờ mình đi vô làm một cái hãng cũng vậy, theo nguyên tắc là khách nào vô trước thì người một, người thứ hai là người hai. Nhưng có nhiều khi mình giành hết 3-4 khách để mình giành hết, mình không để cho người kia có cơ hội, thì thế nào rồi lâu ngày nó cũng có chuyện với nhau, vân vân. Cho nên thân người khó được, không phải có là dễ. Cho bây giờ có thân người phải quý. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi dự cái đám tang của một em Phật tử, cháu nội của một bác Phật tử mà mình quen lâu năm ở tại Calgary. Thì em là một sinh viên Việt Nam qua đây du học. Thì buổi sáng hôm đó em đi học, em qua băng qua đường, thì cái xe đầu tiên thấy cho nên dừng xe lại để cho em qua. Nhưng mà cái xe thứ hai nó không thấy, nó lủi tới, cho nên nó đẩy cái xe ở trước tới nữa, nó tông em ra. Và chở vô nhà bệnh viện thì 2 tiếng sau em chết. Ba mẹ em đang làm việc ở Việt Nam gửi con qua bên này đi học với các chú, các cô. Thì em chết ở cái tuổi 20. Mà Pháp Hòa mới gặp em không lâu. Cho nên khi Pháp Hòa nhận cái mail ngay cái ngày em mất đó, hay là một ngày sau vậy đó, thì gửi cái hình qua cái mail, thì Pháp Hòa không có tin được là con mắt của mình đã thấy những cái gì. Cho nên Pháp Hòa phone một vòng đi hỏi thì kiểm chứng là đúng. Thì ngày hôm qua là cái ngày nhập liệm, chờ ba mẹ em từ Việt Nam qua, thì em gái qua. Thì liệm lễ xong rồi đó thì quý thầy có chia sẻ. Thì cái Pháp Hòa muốn nói rằng á, cái câu mà Pháp Hòa hay đọc cho đại chúng nghe đó: ta thấy người vừa mất, bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người mất, hay ta khóc cho ta? Thì khi mình thấy một cái người đó nằm xuống mình khóc, có đôi khi mình phải có những giọt nước mắt, mình khóc cho chính bản thân mình. Mấy mươi năm trời mình sống mà không có một tự tỉnh giác. Có nhiều khi mình sống 20-30 năm, mình sống 10 năm, 20 năm với nhau mà toàn là gây thù, gây gỗ, hiềm khích với nhau không? Tại sao mình không có những ngày mình sống an lạc với nhau? Thì trong cái lời chia sẻ của Pháp Hòa ngày hôm qua đó, thì Pháp Hòa có nói với hội chúng ngay trong cái lễ đường đó rằng sự ra đi của em là một tiếng chuông rất lớn cho mỗi người trong chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái sự ra đi này nó sẽ đến với bất cứ một người nào trong chúng ta. Và nếu như chúng ta ý thức thì chúng ta sẽ nguyện sống sâu sắc trong mỗi ngày. Sống sâu sắc trong mỗi ngày. Đừng có vì những cái buồn giận, ganh tức với nhau mà chúng ta làm khổ nhau. Rồi Pháp Hòa có nói với anh của em mất đó và đứa em gái. Pháp Hòa có nói rằng bây giờ hai con sẽ thấy rằng em của con, anh của con đang ở trong các con. Và con còn phải có bổn phận sống thế cho em để lo cho cha mẹ. Và trong một buổi chiều ngày hôm qua, sau cái đám của em rồi, thì Hòa đi thăm hai người bệnh. Một người thì nằm trong bệnh viện chờ ngày, không biết lúc nào. Một người thì nằm 10 mấy năm. Thì Pháp Hòa có lên trên xe, Pháp Hòa nói với em Phật tử mà chở Hòa đi, tức là Tuệ Trì Đạt đó. Pháp Hòa mới nói, em nó mới nói Hòa vậy, nó nói thầy ơi, hồi đó con chưa đi chùa, sao con không thấy đời nó khổ? Từ hồi con đi chùa giờ con thấy toàn cái cõi cảnh khổ không à. Cái Hòa nói, em không đi chùa hay em có đi chùa thì cuộc đời này nó vẫn khổ như vậy. Nhưng mà tại vì hàng ngày em đi chơi thì em đi chơi với bạn, mà bạn cỡ trang lứa thì thành công trong học hành, thành công trong sự việc, cái gì cũng đẹp hết. Thành thử trước mắt em cái gì nó cũng đẹp, mà em đâu có biết rằng bên cạnh những cái đẹp của em đó, nó biết bao nhiêu những cái khổ lụy, mà tại vì mình chưa có tỉnh, mình chưa có thấy thôi. Bây giờ em đi chùa thì em sẽ tiếp xúc những cái sự thật ở trong mà hằng ngày chúng ta đang gặp. Giống như cô Diệu An chùa mình nè, cổ nói trời ơi, từ hồi tôi đi chùa giờ tôi mới biết có người chết á. Tại hồi tôi qua Canada tới giờ tôi tưởng đâu là ở Canada rồi không có chết. Cổ nói vậy đó. Cổ nói tôi đi chùa tôi mới biết là ủa ở đây mà cũng có người chết nữa hả. Cổ hỏi hoài vậy, cổ nói chứ ở đâu không chết. Cổ nói tôi tưởng đâu ở Việt Nam mới chết chứ qua đây không có chết. Pháp Hòa mới nói trời đất ơi, nhiều khi ở đây còn chết sớm. Ăn toàn là đồ hóa chất không, nó còn lẹ nữa. Ngày xưa mình ăn những cái rau cải bình thường, ăn được cuộc sống của mình rất là đơn giản và sống dài. Còn bây giờ mình ăn quá chừng những cái cao lương mỹ vị ngon dữ lắm, nhưng mà toàn hóa chất không à. Thành thử ra nhiều khi ở đây mình chết còn lẹ hơn nữa, hoặc là cái sự già nua của mình nó còn nhiều hơn. Việt Nam có vậy chứ lâu già. Tại sao ít lo? Mình đây lo nhiều quá. Mình ở đây là lo đủ thứ hết. Thì Pháp Hòa có nói với Đạt như vậy. Pháp Hòa có nói là tại em không thấy thôi. Em có thấy là trong một buổi chiều nay mình thấy 3 trường hợp không? Một người 80 mấy tuổi nằm cả chục năm. Rồi một người đang nằm trong bệnh viện không biết đi lúc nào. Và một người đang tuổi thanh xuân, đang học đại học, tương lai rất là sáng, chỉ trong cái tích tắc thôi đã ra người thiên cổ. Như vậy thì mình thấy trong cuộc đời này quả thật sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Nhìn cái người kia biết 9 tháng 10 ngày là sanh, sanh hữu hạn, nhưng mà tử vô kỳ. Chết đâu có kỳ hạn với ai đâu, sanh có ngày giờ có biết được. Lên bác sĩ khám ra có thai mấy tuần mấy tháng biết, và sẽ cho mình biết khoảng thời gian nào mình sanh. Nhưng mà không có ông bác sĩ nào guarantee ngày giờ nào mình sẽ đi hết. Cho nên thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Ở chỗ này đại chúng để ý hai chữ Phật pháp. Pháp là phương pháp. Trong cuộc đời này nó có nhiều phương pháp lắm. Có những người mình buồn quá, mình nói với người bạn mình tôi buồn quá, bạn mình sẽ nói buồn ha, tôi dẫn đi đánh bài cho hết buồn, tôi dẫn đi nhậu cho hết buồn. Thành thử cái đó cũng là pháp, nhưng mà không phải là Phật pháp. Cho nên phải xác định cho rõ cái pháp nào mà đưa mình tới an lạc giải thoát, tránh được cái khổ lụy, cái đó mới gọi là Phật pháp. Bởi vì chữ Phật nghĩa là giác, Phật nghĩa là giác, pháp là phương pháp, phương pháp đưa mình tới chỗ giác, chỗ giác ngộ. Chứ còn phương pháp kia là làm cho mình cũng giác, nhưng mà giác cái gì mình không hiểu. Cho nên hai cái nó khác lắm. Cho nên ngoài đời, cuộc đời này nhiều phương pháp lắm, mà mình lấy lộn phương pháp là tiêu. Thí dụ bây giờ mình đang buồn, thí dụ bây giờ có nhiều khi buồn chồng đang buồn vợ, vợ hay buồn chồng gì đi, thay vì mình xách giỏ mình đi chơi, mình đánh bài, mình đi nhậu, mình đi shopping, tốn tiền, mất thì giờ, vậy mà mình xách giỏ lên chùa của nó đỡ biết bao nhiêu. Nghe được thời pháp, làm được chút công quả, tụng được thời kinh. Có nhiều khi buồn là mình tâm sự được với một người đạo hữu nào trong chùa, hoặc một vị thầy, một vị sư cô, cái mình giải tỏa được. Đó, cái đó Phật pháp đó. Pháp nào mà làm, hoặc là một cái người kia nói thôi chị ơi, chị đừng có đi đánh bài chi, chị đi với tôi, bữa nay tôi đi chỗ này nè, dẫn đi vô trong bệnh viện làm từ thiện, làm thiện nguyện. Thí dụ vậy đó. Thì những cái pháp nào mà làm cho chúng ta an lạc giải thoát, đó là Phật pháp. Cho nên pháp của Phật có khả năng giải khổ ban vui. Phật pháp khó nghe. Rồi bây giờ á, có những người, người ta không có tin. Bởi vì ta không có tin cho nên ta đâu có nghe. Cho mình nói cho người ta nghe, nói thôi đừng có giả bộ, đừng có thuyết pháp. Ở đây không phải chùa, chị đừng có thuyết pháp, anh đừng có thuyết pháp. Mình bị hoài chứ gì đâu. Nhiều khi mình nói một cái lời khuyên nhắc, cái người ta phán cho một câu vậy, cái mình tắt lửa luôn. Mình đang mồi đèn. Ở trong nhà Phật có cái danh từ là truyền đăng tục diệm. Quý vị có nghe cái từ đó đó. Truyền cái đăng tức là mồi cái ngọn đèn, tục diệm là tiếp cái ngọn lửa. Thì mình dịch ra tiếng Việt là mồi đèn nối lửa. Tức là mình là cái người Phật tử, mình phải có cái bổn phận truyền đăng tục diệm. Mình đã được sáng rồi, bây giờ mình muốn đem cái ngọn đèn đó truyền lại cho người khác. Mình mới vừa sắp sửa bật đèn nối lửa, cái nói thôi chị không phải sư cô, chị đừng giảng cho tôi nghe. Tôi phải Phật tử mà đừng có dạy đời, thí dụ vậy. Cái là thôi, cái sự ngồi đèn nối lửa của mình tiêu. Cho mình phải có, giống như trong gia đình cũng vậy. Thì ngày hôm qua cái gia đình mới mời Pháp Hòa về để hỏi thăm là bây giờ nếu mẹ con qua đời thì con phải làm sao. Bây giờ chúng con là vừa có văn hóa Việt Nam, vừa có văn hóa người Tàu, tức là người Hoa nè, rồi vừa có văn hóa Phật giáo nữa, bây giờ con làm gì? Pháp Hòa mới nói bây giờ á, mình làm cái gì mà nó giữ được cái truyền thống của mình mà không có quá là rườm rà. Tại sao? Quý cô chú, quý anh chị phải nhớ là khi mình làm một cái việc gì á, là mình đang gián tiếp mình dạy cho con cháu mình cái phong tục này để nó tiếp nối. Không phải hết đời của má rồi thôi. Không phải chỉ có má rồi là chấm dứt, mà xin lỗi, mình còn tiếp nối những người khác trong gia đình. Thật ra mình phải làm sao để con cháu nó thấy à, cái lễ nghi này nó hay nè, nó đơn giản nè, nó ý nghĩa nè, nó sẽ giữ trong lòng nó và nó tiếp nối nó làm. Chứ một cái gì mình làm á, không phải chỉ giải tỏa cho mình một cái lễ đó rồi thôi, mà nó phải ở phía sau nữa. Cho quý vị biết không, mỗi lần Pháp Hòa làm một cái gì, Pháp Hòa muốn dạy một cái gì á, thường á, Pháp Hòa chờ đợi đủ hết mấy chú rồi mới nói. Tại vì Pháp Hòa muốn cái này là mấy chú nghe, mấy chú hiểu và mấy chú sẽ tiếp nói. Chứ không phải là mình làm xong rồi để mình phô trương cái tài năng của đời mình, rồi cái người sau nó không biết gì hết. Chờ Pháp Hòa mới làm cái gì, Pháp Hòa muốn cho mấy chú có đủ để Pháp Hòa nói một lần cho mấy chú hiểu, mấy chú làm. Là mồi đèn nối lửa, gọi là truyền đăng tục diệm. Chứ mình đem cái Phật pháp mình truyền cho người ta. Nhưng mà mình chỉ nói những cái lời thánh thiện đạo đức, nhưng có nhiều người ta đâu có nghe. Có nhiều khi mới vừa nhắc là người ta chửi nữa, ta nánh nặng. Hoặc là có nhiều khi mình nói thôi, hôm nay thì mình đi sám hối. Chị có tội chị đi, chứ tôi đâu có tội gì đâu, tôi sám hối. Nhưng mà mình không quên là có thể tội mình chưa, nhưng mà lỗi thì dẫy đầy. Lỗi thì dẫy đầy. động chân cất bước, nói năng hành xử của mình là đã có lỗi rồi. Phật pháp khó nghe, chứ cái lời lành khó nghe lắm. Cho nên mình nghe mà mình không thấu đáo thì cũng là một dạng khó đó. Chúng tăng khó gặp. Chữ tăng là gì? Tăng là những người có hòa hợp, có thanh tịnh thì gọi là tăng. Chứ không phải ai cạo đầu mặc áo kêu tăng đâu. Cái đó là mới có cái hình tướng thôi, nhưng mà chưa có bản chất, chưa có được cái chất lượng của tăng. Cho nên tăng á, ngoài cái hình tướng còn có cái nghĩa là, cái nghĩa chân thật của nghĩa tăng là thanh tịnh hòa hợp. Bây giờ đại chúng ngồi đây nè, đại chúng có phải là tăng không? Phải. Nếu mình sống với nhau mà mình có hòa thuận, mình có thanh tịnh là mình là tăng. Nhưng mà tăng này là tăng còn tại gia. Tăng nó có hai dạng: tăng xuất gia, tăng tại gia. Cho một cái đại chúng mà thanh tịnh hòa hợp á, đâu phải dễ gặp. Vì vậy cho nên Pháp Hòa hay thường hay chia sẻ với đại chúng á, mỗi một năm mà khóa tu mùa hè của mình mà trở về đó, các nơi người ta về người ta tu với mình đó, người ta đâu có học cái gì hơn, người ta chỉ học một thứ ở nơi mình thôi. Đó là sự hài hòa của mình với nhau. Chứ còn nếu mà nói là tổ chức khóa tu ở đâu mà không có tổ chức, đâu phải đợi tới phiên mình tổ chức người ta mới đi với mình đâu. Nhưng mà cái mà người ta muốn gần gũi mình, học hỏi với mình, đó là sự hài hòa của huynh đệ mình với nhau đó. Chứ còn cái tổ chức tụng kinh nghe giảng, trời, thế giới này địa phương của người ta thiếu gì? Chứ đâu phải là người ta đợi tới qua đây người ta mới được gọi là tụng thời kinh hay là được nghe bài pháp đâu. Cái yếu tố mà người ta về đây để người ta muốn, người ta xem và người ta học cái sự hài hòa của từ tăng ni xuống cho tới huynh đệ Phật tử làm việc với nhau. Người ta xem, người ta học hỏi được những cái đức tánh nhẫn nhục, đức tánh hài hòa, đức tánh vị tha của mỗi thành viên ở đạo tràng chúng ta đó. Chứ không phải bình thường đâu. Cái đó là cái yếu tố mà làm cho người ta về với mình. Chứ không phải là cái chuyện người ta đến đây, ta nói trời ơi tôi không được tụng kinh, tôi về đây tôi tụng kinh, hay tôi không được nghe pháp, không phải. Ở những nơi khác người ta làm còn hay hơn mình nữa. Người ta làm còn quy mô hơn mình nữa. Chứ không phải là bình thường đâu. Nhưng mà cái mà người ta muốn về đây là sự hài hòa, sự thuận thảo ở trong đại chúng nội bộ mình với nhau. Cho nên tăng chúng khó gặp. Và người ta có niềm tin với mình cho nên người ta chạy về, cho đức tin khó gặp. Đức tin khó gặp. Đức tin khó có. Người mà làm việc gì mình sống ở trong đời mà không có cái đức tin đó, là mình không có làm được việc. Và đại chúng nhớ là mình học kinh Di Đà đó, mình học cái chữ là tín, nguyện, hành đó, ba cái yếu tố mà của một người tu niệm Phật đó, là trong đó phải có niềm tin. Không có niềm tin không tu được. Mà tin là nó có sáu cách tin à. Tin mình, tin người, tin lý, tin sự, tin nhân, tin quả. Có một Phật tử gửi cho qua cái thư hỏi thầy ơi, con nghe thầy giảng về địa ngục, thầy nói địa ngục là khi tâm mình đau khổ, cái lý con nhận được, nhưng mà con xin thưa là có địa ngục thật không? Có một địa ngục thật không? Bây giờ cái lý con hiểu rồi đó. Thì Pháp Hòa trả lời cái thư và mới nói rằng trên đời này hễ có lý là có sự. Mình tin lý rồi mình phải tin sự nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Quý vị nói cái lý là khi trong tâm hồn mình đau khổ là địa ngục. Quý vị có tin có cảnh địa ngục không? Có chứ. Tại vì khi mà trong một cái gia đình mình nè, năm người đang sống đau khổ với nhau, thì cái nhà đó rõ ràng là cái cảnh địa ngục chứ gì nữa. Không ai thèm nói với ai hết. Hễ ông ở dưới đất thì bà lên lầu. Rồi anh em nó không thuận thảo với nhau. Cho nên rõ ràng là có cái cảnh địa ngục mà. Cho nên á, Pháp Hòa có về trả lời cái thư sáu cái tin: tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, tin mình, tin người. 6 cái tin. Mình tin mình có khả năng tu được, mình tin là có Phật dạy bảo cho mình. Có nhiều người nói Phật không có thật, ông Phật là một cái nhân vật thần thoại, không có. Có Phật không? Có chứ, có một cái người mà có thật trong lịch sử mà. Và người này đã tu, đã giác ngộ, cho nên mình phải tin là có Đức Phật. Giống như người tu niệm Phật mà không tin có cỡ cảnh giới của Phật A-di-đà là thì làm sao mà họ vãng sanh được. Vì họ không tin. Niệm Phật thì niệm cho vui vậy thôi chứ không tin. Cho nên mình đức tin khó có. Mà đức tin đó là mẹ sanh ra tất cả công đức. Giác quan khó đủ. Chữ giác quan đây là chỉ cho cái gì? Chỉ cho những cái mắt, tai, mũi, miệng nhận biết của mình. Mình có cái giác quan của con mắt, mình có giác quan của mũi, của miệng, của thân, của ý. Giác quan khó đủ. Có nhiều người 6 giác quan hay là 5 giác quan, tức là thơ gì đó, mắt, tai, mũi, miệng. Nhưng mà họ không có nói cái thứ 6, tức là ý. Vì cái đó nó không có tướng, cho nên không có tính. Cho người nào mà có cái tâm linh đó, cảm nhận được cái gì gì sắp xảy ra, cái ta nói ô cái người đó có giác quan thứ 6, the sixth sense. Nhưng mà thật sự mình đã nói cái đó lâu rồi. Tại vì họ không có học Phật pháp, thì họ nói là con người chỉ có 5 chứ mình đã nói có 6 mà. Nhưng mà ở đây mới nói rằng á, giác quan khó đủ là có nhiều khi mình thiếu. Trong mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình thiếu. Cái khó đủ. Bây giờ mà có đủ rồi là quý quá. Thiện hữu khó gặp. Thiện hữu là bạn lành. Chữ thiện là lành, là tốt. Bạn tốt khó gặp. Có một chú đi học về. Thì Pháp Hòa hỏi con đi học mấy ngày nay vui không? Lúc mới tụ trường á. Chú mới nói bạn con nó xấu hôm trước qua kể quý vị nghe. Tuần rồi về khoe với Pháp Hòa nói bạch thầy, cái đứa bạn mà nó hay đi theo con, nó nói tầm bậy tầm bạ đó, bữa nay nó hết nói rồi. Cái Pháp Hòa mới nói vậy thì con thấy cái phương pháp của thầy chỉ con hay không? Chỉ cần im lặng thôi, con đừng nói gì hết á. Con mà thấy nó chưa có phải là thiện hữu, mình thấy nó đằng kia mình né đằng này thời gian đi. Rồi nó cảm thấy là nó có cái lỗi hay là nó cần chơi với mình thì nó tìm tới mình thôi. Chú mới về chú khoe, chú nói bữa nay là cái đứa bạn mà nói bậy với con nó hết nói rồi. Chứ đời này mà có được người bạn lành, bạn tốt hiếm lắm. Hoặc là thí dụ bây giờ á, mình nghĩ vậy nè. Có những người đàn ông ngoài giờ đi làm ra là đi ra quán cà phê ngồi, hay rượu chè, hay cờ bạc, hay là gái trai. Giờ chồng mình không làm gì hết á, ngoài giờ đi làm ra tụng kinh, đi chùa, mình muốn nào? Hay là giờ mình đặt lại bà vợ, vợ ngoài đi làm ra, vợ đi chùa làm công quả, hay là tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp á, hay là mình muốn bà vợ ăn rồi rủ bạn đi đánh bài, đi shopping, vân vân. Cho nên nếu bạn mình có được, nếu vợ hay chồng mình có một thiện hữu thì mình phải vui mừng. Có nhiều cô Phật tử lên nói trời ơi con ước gì á, con của con á nó chịu đi chùa với con, chịu đi chùa thôi đó chứ chưa nói là nó nghe pháp nữa. Pháp Hòa nói thì cứ ước đi, khi nào khô biết ha. Cho nên Pháp Hòa mới nói thưa đại chúng là khi mà con nó còn nhỏ, nó đi với mình á, mình phải mừng, enjoy cái thời gian đó với con cái. Vì cái thời gian nó không có lâu, có thể nó 13 năm là cao lắm 15 năm rồi là hết. Cho mình không có enjoy cái thời gian đó với con cái thì nó uổng vô cùng. Rồi bây giờ mình thấy không, mình đi đâu là mình đi thôi. Hai ông bà cứ xách giỏ đi thôi. Nó có bao giờ nó chịu đi đâu với mình đâu. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ ba Pháp Hòa dẫn đi chúc Tết một người bạn thân. Mà Pháp Hòa coi cái ông đó như ông ba nuôi của mình vậy nghe. Mới sáng mùng 1 Tết tới nhà ta ngồi khóc. Khóc từ khóc, nghĩa là khóc năn nỉ dỗ cỡ nào mà ta nói người ta gánh hàng đi ngang á, tội nghiệp bà cụ là mẹ của cái chú đó, dẫn có quà ra năn nỉ ăn món nhất định không ăn, ngồi khóc thôi mà người ta cử vô cùng. Mùng một Tết tới nhà ta không làm gì, ngồi ngay cửa nhà khóc. Trời ơi, Pháp Hòa về ông già ông ruột ông đánh. Bà nội Pháp Hòa đâu có tha, nghe ông già mà rượt có bà đánh là bà chạy theo. Thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng là khi mà mình ở trong cuộc sống của mình á, mình có được người bạn lành không phải dễ. Chứ ngay cả người tu, nhiều khi mình tu chứ mình không có một người bạn. Tại vì sao? Bạn thì nó phải đồng tâm, đồng chí, đồng khí, đồng hòa, chứ đâu phải bình thường. Còn cái bạn mà bạn xã giao thì thôi thiếu gì, nhưng mà bạn tâm giao, tức là hai sự giao cảm nó tâm đắc với nhau. Rồi bạn tương giao là hai người bạn nó cùng tư tưởng, nó tương ứng với nhau. Rồi bắt đầu đi tới thâm giao, còn mới đầu gặp là xã giao. Mới gặp kêu xã giao thôi. Còn có nhiều khi thân rồi bắt đầu mới xả dao mà dê đê. Gặp đâu xả đó. Cho nên á, ai, mai mốt á, thầy Tịnh Tạng, mấy con chuẩn bị á, mai mốt á, thầy Tịnh Tạng về mỗi tối thứ bảy tới giờ pháp thoại của thầy, người lớn ở trên này á, thì mấy đứa nhỏ mình dẫn theo đi xuống basement, xuống trai đường, sinh hoạt với mấy thầy mấy chú ở dưới. À, chứ nhiều khi nó ngồi trên này giống như là giống như là nó nghe sấm như là nổ lan vang mà nó chẳng biết chừng nào mưa. Không biết chừng nào hết, biết không, nó cứ nghe thôi. À, tăng chúng khó gặp, đức tin khó có, giác quan khó đủ, thiện hữu khó gặp, bạn lành khó gặp lắm. Cho nên bây giờ Pháp Hòa mà thấy cặp vợ chồng nào mà đi chùa cả trọn một cặp, Pháp Hòa mừng lắm. Mặc dù không có nói ra nhưng mà trong lòng vui dữ lắm. Vì mình thấy hai người đó bây giờ là bắt đầu cùng rồi đó. Cùng một chí với nhau rồi đó. Cùng một hướng với nhau rồi. Hoặc là thí dụ bây giờ mình không đi nhưng mình ủng hộ. Trời ơi, tôi biết ổng đâu có đi đâu, ổng đi chùa không. Tôi biết bà xã tôi đâu có đi đâu ngoài đi chùa không. Bây giờ bà xã đi chùa hay ông xã đi chùa mà mình còn cằn nhằn cử nhữ nữa, bữa nào ổng đổi ý á, ổng đi chùa nữa à. À, ông đổi chữ thay vì chùa ông đổi thành casino à. Là lúc đó là chua lắm à. Vậy mà ngày nay chúng ta nhờ có thiện nghiệp đời trước đã được thân người, bây giờ mình kiểm coi sáu cái nan này, sáu cái khó này mình có đủ không, mình có không? Đủ thì có thể chưa dám nói, nhưng mà có dự phần. Bây giờ có được thân người nè, có được nghe pháp nè, có được gặp thầy tốt bạn lành nè, gọi là thầy tốt là minh sư dẫn cho mình đi, bạn lành là thiện hữu, có đức tin nè, có đầy đủ mắt tai nè, rồi còn muốn gì nữa. Cho nên đời này chúng ta đã nhờ thiện nghiệp đời trước có được cái này không phải bình thường nha, do mình có thiện nghiệp của đời trước. Cho nên mình có thiện nghiệp đời trước rồi chứ phải dụng cái nghiệp, cái phước này tiếp. Tuần rồi Pháp Hòa dạy mấy chú, Pháp Hòa có dạy mấy chú một cái chữ, cái chuyện mà gọi là phước. Pháp Hòa mới nói mấy con có phước lắm, mới được sanh ra ở Canada, lớn lên ở Canada, được đi học, được ăn thừa dư mặc, cái gì cũng thiếu hết, đã phước gì nữa. Rồi bây giờ đời trước đã có tạo phước nè, cho nên đời này á hưởng phước. Mình có tạo cho mình mới có hưởng. Nhưng mà trong khi hưởng á, thì phải nhớ tiếp tục tạo phước nữa, để cái phước này nó tiếp tục. À, cho nên mình, you create the merits. À, bây giờ là mình sao? Mình use cái merits. Nhưng mà phải nhớ là more create. Tạo nữa, tích nữa, gain more,
gain merit.
Còn không thì mình sao?
Lose it.
Mất nó. Cho mình rõ ràng không? Đời trước mình có tạo phước, cho nên đời này mình hưởng phước. Bây giờ đang hưởng phước phải không? Tạo nữa. Tạo nữa để làm chi? Để đừng có bị giảm phước, đến một ngày nào đó mất phước. Cho phải mình phải cẩn thận cái đó. Vậy mà ngày nay chúng ta nhờ có thiện nghiệp đời trước, đã được thân người, đã đủ giác quan, lại gặp thiện hữu, lại nghe Phật Pháp. Với may mắn ấy, nếu như chúng ta không cố dốc hết tâm lực tinh tiến chuyên cần, thì e mai sau lại phải chìm mãi trong bể thống khổ đủ cả ngàn vạn, khó mà có ngày thoát ra cho khỏi. Thưa đại chúng, mình có phước mình được thân người, nhưng mà nhớ là một khi mà đã có thân người thì mình phải chấp nhận sự hoại diệt của thân người. Có một Phật tử thấy Pháp Hòa chụp cái hình gần đây nhất mới viết cho Pháp Hòa cái thư hỏi làm sao, biết không? Bộ lúc này thầy lo lắm hay sao mà con thấy thầy bắt đầu xuống dốc rồi đó. Bây giờ da thầy bắt đầu, cái cười của thầy bắt đầu nó có nếp nhăn rồi đó. Nhưng mà tại vì nghĩ là mình cứ nghĩ một chiều là lo mới già. Thật sự mình không lo nó cũng già, nhưng mà nó già lâu một chút thôi, chứ đâu phải không già. Rồi bây giờ trời ơi, tôi tẩm bổ nhiều quá mà sao tôi cũng bệnh. Cái chuyện tẩm là tẩm, mà nó có thấm không là một chuyện nữa. Tẩm bổ là một chuyện, mà thấm bổ không là một chuyện nữa. Cho nên đã có thân người thì phải có sự chuyển biến của thân người. Lẽ tất nhiên là như vậy, bởi vì trong kinh Phật dạy rồi, hữu hình hữu hoại, cái gì có hình tướng là phải có hoại diệt, không thể nào thay đổi, đó là sự thật. Có ai muốn, mình là một Phật tử, mình đâu có muốn mất Phật đâu, không? Mình muốn Phật cửu trụ với mình mà. Nhưng mà Phật nói không thể được, không thể được. Như Lai là người giác ngộ, nhưng mà thân của Như Lai vẫn là thân tứ đại, thì phải có sự già bệnh. Thí dụ bây giờ mẹ mình, cha mình sống tới 90 tuổi là hơn Phật 10 tuổi rồi đó, muốn gì nữa. Phật hồi xưa có đúng 80 tuổi là Phật mất rồi. Bây giờ cha mẹ ông bà mình mà sống tới 80, 81, 82 gì đó, ta hơn trời 80 là mình thấy quá có phước rồi. Cho nên mình không có đòi hỏi gì nữa. Và khi cha mẹ còn, mình đã làm hết bổn phận của mình. Rồi khi cha mẹ mất thì mình tiễn một cách nhẹ nhàng, để cho cha mẹ được an nhàn đi theo Phật. Rồi bây giờ mình thấy cha mẹ sống thọ như vậy, an nhàn như vậy, đó là tấm gương. Ngày hôm qua Pháp Hòa vô bệnh viện thăm bác đó, Pháp Hòa mới thấy bác mê mê, phải tỉnh tỉnh vậy đó. Pháp Hòa mới nói bây giờ Pháp Hòa tụng kinh cho bác nghe nha. Gật đầu. Thì Pháp Hòa chắp tay và bắt cái bài chú Đại Bi thôi. Thì bà mở miệng bà nhép theo. Thiên thủ thiên nhãn nhép theo. Trong cái mấp máy vậy mà. Đúng nhịp. Xong rồi mình thấy bà ngoẻ, bà ngủ tưởng đâu bà mê. Thì Pháp Hòa mới sướng cái bài Tán Dương Quan Âm á. Trí tuệ bừng lên đó biện tài, đó cái câu mà cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, thì bà đưa tay lên bà chấp. Trời, Pháp Hòa nhìn và giật mình. Như vậy là như vậy thì mình nghĩ là bà mê, mà thật sự ra bà đang nghe rất rõ từng câu mà mình đang tụng. Thì Pháp Hòa mới nói với người nhà, đó là một cái triệu chứng tốt. Vì hàng ngày bà thâm nhập kinh ra và trong cái tàng thức của bà. Cho nên trong cái cơn bệnh hoạn như vậy, nhưng mà nghe người ta nói kinh, tụng kinh là tự nhiên nó đi theo cái đó liền. Như vậy thì hằng ngày Pháp Hòa khuyến khích đại chúng mình nhớ kinh đồ là có lợi vô cùng. Đó là một bằng chứng. Có nhiều bởi vì cho nên hằng ngày mình phải huân tập là vậy, tụng kinh, nhớ kinh cho nhiều. Nhiều khi bây giờ già lẫn quá mà kêu Nam Mô A coi, cái là Di Đà liền. Nhớ trong đó. Vì nhận thức đó, ngày nay chúng con chí thành phát lồ khẩn cầu sám hối. Bây giờ mình sám hối cái lỗi của mình đối với Tam Bảo. Đệ tử chúng con kể từ vô thỉ cho đến ngày nay thường bị vô minh che mất tâm trí, Cái chữ vô minh đó, có nghĩa là mình không có sáng suốt. Thì có một vị đó mới hỏi một vị thầy: thưa thầy, tại sao mà đời này con u mê quá? Thầy hỏi vậy chứ thường ngày đạo hữu sống làm sao? Nói dạ con đi làm về rồi ăn cơm rồi con cũng uống vài lon, vài lít, vài chai gì cho tiêu cơm vậy đó. Ông thầy mới nói vậy thì thôi tôi không có gì để nói nữa. Hỏi sao vậy? Tại ông u mê, ông chọn cái đó, bây giờ tôi nói gì nữa giờ? Bây giờ không có cần phải hỏi tại sao con u mê quá. U mê mới chọn đưa vào người mình những cái thứ mà nó không có lành mạnh bổ dưỡng cho thân tâm mình. Cho nên mình bị vô minh che mất tâm trí, mình mới làm những cái việc mà không có lành thiện, phối hợp phiền não khuất mờ tâm tư. Hai cái này nó hỗ trợ cho nhau. Vì tâm trí mình mê mờ, rồi cái cảnh ở ngoài này á, nó do mình bị mê mờ cho nên nó khuyến dụ. Giống như cái người mình nói ví dụ, giờ cái người đó bị mờ mắt không thấy được, rồi gặp cái kẻ kia lại hay thích lường gạt, nói bác ơi bác mua giùm con cái này đi, con thấy bác mù lò, con không có gạt bác đâu, cái này là đồ tốt đó. Trời ơi con gạt ai chứ đâu nỡ lòng nào gạt người không thấy được. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho cái người, cái cảnh kia nó thích gạt người mê, rồi mình cũng bị, vì mình bị mê cho nên mình bị mờ chứ. Mình nói ví dụ vậy, ở đây trong cái trường hợp này tâm trí mình mê mờ, cho nên những cái cảnh như là rượu chè hay là hút sách hay cái gì nó bất thiện đó, nó chiêu dụ mình được. Đến nỗi bây giờ nè, phiền não khuất mờ tâm tư đến nỗi thấy được tôn tượng của Phật mà không biết hết lòng kính ngưỡng. Ngày xưa thời của Phật chưa có cái phong tục tạc tượng. Mãi đến một hôm Đức Phật đi giảng xa, thì ông Cấp Cô Độc ông nhớ Phật quá, vua chúa nhớ Phật quá, thì mới đem cái tâm nguyện này thưa với ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Thì hai vị mới nói thôi bây giờ ông nhớ Phật quá thì thôi bây giờ để mình tạo một cái tượng á của Phật á, rồi để trong chùa để cho hằng ngày vua chúa hay là đệ tử đi tới lui thấy cái tượng Phật rồi nghĩ còn nhớ tới Phật. Là lúc đó là ngài Mục Kiền Liên mới trợ duyên cho cái người thợ đó tạo tượng. Thì khi Đức Phật đi về thấy cái tượng Phật để ở trong chùa, Đức Phật, các vị mới trình cái ước nguyện lên là thần dân, vua chúa, đệ tử, vì cảm nhớ Phật khi Phật đi thuyết pháp tới 3 tháng xa rồi vắng chùa cả suốt 3 tháng cho nên chúng con nhớ quá. Bây giờ tạc tượng của ngài, Đức Phật hoan hỷ. Và kể từ đó chúng ta bắt đầu có truyền thống tạc tượng, tạo tượng Phật để một biểu tượng. Cho bây giờ mình tạc tượng Phật để làm chi? Để mình làm một cái biểu tượng. Thí dụ như vừa rồi mình tổ chức cái lễ lạy Quan Âm á, thay vì thường ngày mỗi lần là mình xếp như vậy, nhưng vừa rồi mình làm một cái kiểu khác, bởi vì mình có cái tượng Đức Quan Âm và mình làm cái, tự nhiên mình thấy khi mình lễ như vậy có cái năng lực, đại chúng ngồi với nhau nó có cái năng lực, có phải không? Yeah. Tạo tượng Phật. Khi mà người ta, quý vị thấy thí dụ như cái người bây giờ, thí dụ như bên cái bức tường bên này để trống thì mình đi ngang mình bình thường, nhưng mà giờ mình để cái hình Phật lên đó cái tự nhiên mình sao, mọi người đi ngang cái khởi cái tâm cung kính, à hình Phật, tượng Phật. Cái bức tranh đó, một đạo hữu Pháp Hòa đến nhà chơi, Pháp Hòa nói trời ơi chú vẽ đẹp quá, Pháp Hòa rất thích cái bức hình này. À, nghe vậy thôi ông nói gì hết, ông vẽ cho Hòa hai bức, để đèn bức, để trên Tây Thiên bức. mà hai bức vẽ khác nhau, chứ không phải vẽ xong đem copy. Vẽ một bức xong rồi vẽ bức khác, ông đi đứng khó. Vẽ xong rồi người vợ trợ duyên bằng cách là đi mua khung, đóng khung rồi cho vô trong thùng gửi qua đây từ Mỹ. Cho nên mình nhiều, bây giờ nếu mình không, cái tâm hồn mình phải tưởng nhớ Phật cho mình mới phát họa ra được hình Phật. Mình có con chú ở trong chùa, chú thích vẽ hình Phật lắm, mà chú vẽ rất đẹp, đến nỗi được thấy tôn tượng của Phật mà cũng không biết hết lòng kính ngưỡng, khinh miệt chúng tăng, tác hại thiện hữu, phá tháp phá chùa, đốt kinh đốt tượng. Mấy cái này là thời xưa nó có đó. Quý vị nhớ thời vua Tần Thủy Hoàng ở Trung Quốc, phải không? Tần Thủy Hoàng là chôn sống những người học sĩ. Rồi ở Trung Quốc nó có xảy ra những cái pháp nạn, 4 lần pháp nạn ở Trung Quốc, ép tăng sĩ phải hoàn tục, phá chùa, đập tượng. Đó là Pháp Hòa nói thời xưa. Thời cận đại cũng có, tức là người ta làm một cái cuộc cách mạng văn hóa, đập tượng Phật, phá chùa, đốt kinh đốt tượng, đến nỗi làm cho thân Phật rỉ máu. Đây là nói về vấn đề của Ngài Đề Bà Đạt Đa đó. Nếu mà mình hiểu câu lịch sử của Phật, Đề Bà Đạt Ba là một cái người anh em họ của Phật, rồi sao đi tu với Phật. Nhưng mà ông thường phá, bởi vì ông muốn giành cái ngôi vị của Phật. Có một hôm ông nói với Phật á, thôi bây giờ Phật về hưu đi, để ông thay thế Phật, ông lãnh đạo tăng đoàn. Rồi Đức Phật thường khen Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, thì ông ganh tị với hai vị trưởng lão. Ông thường mắng hai vị đó. Và về sau ông cũng mất trong cái đau khổ. Trong kinh còn ghi lại những cái câu chuyện như vậy. Thì có một lần ông lăn đá từ ở trên núi Linh Thú xuống, Phật đang đi thiền hành ở dưới chân núi á. Ông lăn đá xuống thì cái viên, cái tảng đá đó trúng chân của Phật. Kỳ đó Phật không có bị gì, chỉ là trầy cái chân rồi chảy máu thôi. Thì trong kinh đó, thì thường dùng là làm thân Phật ra máu. Còn đối với mình bây giờ là gì? Đập tượng Phật đó. Thời mình không có Phật làm Phật ra máu nữa, thì một hình thức khác là mình đập tượng Phật. Đến nỗi làm cho thân Phật ra máu, lại còn có kẻ thân mình thì ở phòng ốc hoa lệ, còn tượng tôn nghiêm để chỗ thấp xấu. Có nhiều người ta có cái nhà rất đẹp, nhưng mà ta sợ bạn bè vô cười, cho nên ta đem Phật vô trong góc, trong hốc, trong chỗ nào đó ta để. Ta sợ là bạn tới chê mình không có văn minh. Nhưng mà thật sự ra đó, một cái người nào người ta bước vô nhà mình, người ta thấy một cái bàn thờ Phật mình mà tôn nghiêm, người ta càng kính mình hơn. Tại vì mình có một cái đức tin, một cái tâm linh sống rất đẹp. Chợ đây Pháp Hòa biết có rất nhiều những ngôi nhà Phật tử, mà nhất là những Phật tử người Huế, có nhiều bàn thờ đẹp lắm, trang nghiêm lắm, thờ ngay chánh ngay phòng khách, thờ y như kiểu Huế nha. Tiền Phật hậu vong, hậu linh á, ở phía trước là bàn thờ Phật, là phía sau thấp hơn để bàn thờ ông bà. Đó là thờ theo kiểu Huế đó, ở trước để bàn thờ Phật, ở đằng sau lưng của Phật là thờ ông bà. Mà quý thầy mà đi an vị Phật á, mà đến nhà mà thấy Phật tử mà có một cái phòng thờ trang nghiêm. Cho mình thờ Phật á, mình phải nhớ là lau chùi tượng Phật cho thường. Thí dụ như là 2 tuần, tệ lắm thì 2 tuần phải rút chân nhang nè, chứ đừng có để nó tùm ở trên đó, rồi rớt cho rớt nhang. Rồi mình hỏi sao không rút, nó rút sợ xào xáo đó. Rồi rút nhang sợ xào xáo trong nhà, không có cho rút. Rồi ở Việt Nam thì không cho rút là tại vì để cuối năm lấy công, cái ngày đưa ông Táo về trời đó mới rút chân nhang đốt, rồi nhờ ông Táo chở cái mớ chân nhang này của mình lên trên thiên đường mới trình cho Ngọc Hoàng Thượng Đế biết là ở dưới nhân gian năm nay mình cúng được nhiêu nhang cho Phật nè. Mà hồi nhỏ mà sao mình nghe mấy cái đó mình cũng tin đó. Có phải không? Ở Việt Nam là nói như vậy đó. Đợi cái ngày đưa ông Táo về trời đốt con cá chép á, mua con cá chép giấy đốt xong rồi gửi theo ổng mới chưng nhang nữa. Mà trời ơi, con cá chép thì bằng giấy mà chưng nhang thì một đống. À, gửi để mà cho biết rằng năm nay ở dưới này nè, con cung phụng được nhiêu đây nhang nè. Cái đó là cái tín ngưỡng nhân gian. Nhưng mà đối với Phật Pháp thì chúng ta có phải có cái bàn thờ trang nghiêm. Ở nhà mình á, mình chiên, mình nấu, mình xào á, dầu á, nó xông lên cái nó táp xuống tượng. Khi mà dầu nó dính lên tượng rồi thì bụi nó bám vô. Có những cái tượng Phật nó chùi không có ra là tại vì dầu với bụi nó quết với nhau. Cho nên từ người nào mà tệ lắm mà cũng năm thỉnh xuống 8 lần nghe. Còn giỏi nữa thì 1-2 lần vậy thôi. Nhưng mà không có sao hết. Bây giờ hỏi vậy về tắm Phật lúc nào? Lễ Phật Đản tháng 5 á, lễ Phật Đản đó. Em mình thỉnh tượng xuống, lau chùi, quét dọn bàn thờ cho sạch sẽ 1 lần. Mừng ngày Phật ra đời. Đấy không? Rồi cuối năm mình làm 1 lần, chuẩn bị Tết. Đó. Giống như trên chùa thôi, tượng Phật cũng phải quét. Ở đây á, mình không có bụi chứ bụi dữ lắm. Rồi bây giờ mình nói là khinh miệt tăng chúng tác hại thiện hữu, phá tháp phá chùa, đốt kinh đốt tượng nha. Có kẻ thân mình ở phòng ốc hoa lệ, còn tượng tôn nghiêm để chỗ thấp xấu. Khói sông nắng táp, gió lộng mưa xoan, đống bụi, bụi đống đất dính, chim phá chuột gặm. Cũng có những kẻ đặt tượng tôn nghiêm ngay trong phòng mình, đã ở đó, ngủ cũng ở đó, không biết tôn trọng. Có lúc khỏa thân ngang qua trước tượng, cũng không lưu tâm ăn mặc nghiêm chỉnh. Cái điều này thỉnh thoảng có vài Phật tử hỏi, là cái trường hợp như vậy. Có nhiều bác á, vì sống chung với con, nhưng mà có thể người con rể hoặc người con dâu không cùng một đức tin với mình, cho nên thờ khó quá. Thì bây giờ quý bác mới nói là bây giờ á, con cha cái người rể đó hoặc người dâu đó cho thờ, nhưng mà thờ ở trong phòng ngủ. Thì có hỏi Pháp Hòa, thế Hòa nói trường hợp này thì du di, tức là quý bác lớn tuổi rồi, thì mình để trong phòng mình, nhưng mà đừng có bày biện như một cái bàn thờ nó rùm lớn quá. Đơn giản là có thể một hình Phật để hằng ngày mình chiêm ngưỡng của Phật, nhưng phải có nơi có chỗ rõ rệt, một cái góc nào đó. Rồi vì thứ nhất là quý bác lớn tuổi, quý bác không có giống các cô gái, các cô còn trẻ thì nó khác. Chứ các cô trẻ thì dứt khoát không được. Nhưng mà người lớn tuổi thì trường hợp này mình du di, bởi vì lớn tuổi thì không có còn những cái sự dù sao đi cái sự mà cung kính đó, nó vẫn hơn. Hoặc là mình ngủ nghỉ đồ, hoặc là mình, cho nên á, mình thờ Phật ở trong phòng, lỡ mình để Phật trong phòng á, trong một cái trường hợp đặc biệt thì không có nên thay quần áo ở trong phòng. Trường hợp của quý bác thì cái trường hợp đó là mình đặc biệt du di cho những vị lớn tuổi. Thứ nhất á, có nhiều bác á, là không còn đi đứng được nữa, bây giờ là coi như nằm chỗ thôi, thì mình mới treo cái hình Phật á để cho bác chiêm ngưỡng. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi đến thăm một bác khác, thì ngay cái chỗ bác nằm dưỡng bệnh á, không có cái hình Phật. Thì Pháp Hòa có nói để Pháp Hòa gửi xuống cho cái hình, để mà để trên đầu nằm bác, hoặc là bên cạnh chỗ đầu nằm, để mỗi lần bác xoay qua thì bác cũng biết là có cái hình Phật đó, chiêm ngưỡng. Dù sao đi nữa, cái tác ý mà về Phật nó tốt. Cho người lớn tuổi rồi, mình nuôi bệnh một người lớn tuổi, nhớ là phải có cái hình Phật, để ở đâu đó cho người gì, cái người bệnh dễ thấy, dễ nhìn. Cho cái trường hợp này là nói với tất cả những người mà có cái phương tiện thờ Phật mà không thờ, hoặc là sợ như thế này thế kia rồi đem Phật vô trong phòng vậy đó, rồi mình ở trong phòng, mình thay quần áo trong phòng vân vân, thì cái đó không nên. Còn có những trường hợp du di cho quý bác lớn tuổi do bệnh duyên không đi tới đi lui được nữa, hoặc là do một cái hoàn cảnh trong gia đình không thể thờ Phật được, thì trường hợp này mình du di. Nhưng mà chỉ cách cho quý bác làm như thế nào để cho nó không có, giống như đừng có phải là một cái bàn thờ nó quá nhiều như ở một cái chánh điện vậy đó. Hồi đó Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa tập sự chung với một chú. Thì chú mới xin phép thầy viện chủ là cho mang một cái hình Phật vô trong phòng để mỗi tối ngồi niệm Phật. Thì cái thật ra cái phòng với cái chánh điện nó sát vách à. Thì thầy mới nói à thì thôi đem cái hình Phật vô trong đó cũng được. Thì mai mốt cái chú ngay cái bàn Phật đó, chú bắt cái tủ. Cái tủ trong cái thấy con cặp đèn. Cặp đèn xong cái đâu dài ba bữa cái có cái lư hương. Cây dài ba bữa cái có bình bông, có dĩa trái cây, cái thêm một Phật, hai Phật, cái riếng thành chánh điện. Thì thầy mới nói là chánh điện nó sát bên. Muốn tụng kinh, muốn thờ phượng gì qua đó. Còn đây là mình cái phòng mình nghỉ. Thì ngay đầu nằm của mình treo một cái tượng Phật cũng được. Hoặc là bên cạnh, một cái phòng, một cái bên cạnh đó. Để hằng ngày mình chiêm ngưỡng, mình nhìn Phật, cái chú cũng có hơi buồn. Nhưng mà thầy nói là thầy sẽ chấp nhận, tại vì cái đó là mình làm như cái bàn thờ rồi, mà trong cái đó nó cách vách thôi. Thế thì ở đây á, cái này nó tế nhị là nó tùy theo mỗi cái hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh, mỗi cái trường hợp của mỗi người. Thì sẵn đây thì Pháp Hòa nói cái điều này luôn để cho quý vị lớn tuổi ở cái xứ này, và quý vị nếu ở trong phòng, vì cái phòng mình nó kín đáo quá, rồi cộng thêm có thể là con cái hay người thân của mình đó không có chịu được cái mùi hương, thì thôi mình cũng không cần thắp hương, cũng không cần thắp hương trong phòng. Quan trọng là mình có cái hình Phật để hàng ngày mình chiêm ngưỡng. Còn ai mà có cái phương tiện á thờ Phật cho đàng hoàng thì nên thờ cho trang nghiêm. Có đèn, mà nhất là bằng Phật phải có cái đèn. Không nên để bằng Phật tối. Ở bằng Phật phải có cái đèn. Bởi vì bằng Phật mà tối á thì không được. Nó không có, nó bằng Phật là phải sáng sủa, để nó tượng trưng cho trong nhà mình nó có một cái sự rực rỡ, nó có cái sự sáng suốt. Cho nên ở bằng Phật phải có cái đèn. Thí dụ mình thắp đèn đỏ nó mờ mờ, nó khó chịu á, mình để cái đèn bóng trắng. Mình để cái đèn bóng trắng để cho nó sáng một cái bàn thờ, một bóng cũng được. Làm sao để cho cái bàn thờ lúc nào nó cũng sáng sủa, nhất là ban đêm. Mình không có nên tắt đèn ban đêm, ở bằng Phật là phải sáng. Còn cái chuyện có thắp hương hay không tùy theo mỗi hoàn cảnh. Và bây giờ người ta cũng không có khuyến khích lắm, tại vì hương nó, cái khói đó nó làm cho người ta dễ bệnh. Ở đây bị xuyễn nhiều lắm. Ở đây một số người bị xuyễn nè, số người bị dị ứng nè, cho nên mình giảm được cái lượng nhang cũng là một cái điều tốt. Mà chùa người Hoa là người ta đặt cái lư hương bên ngoài, chứ người ta không có đem lư hương vô trong chánh điện giống như chùa Việt Nam đâu. Chùa Việt Nam là để mỗi bàn thờ cái lư hương, thành thử ra mỗi lần mà lễ lớn ta thắp hương ngộp cả chánh điện, chứ người Hoa là không có. Muốn thắp gì là ra đứng ở trước cửa sân rồi thắp khấn gì ngoài đó rồi thắp ở ngoài thôi, chứ không có thắp nhang trong chánh điện. Chánh điện là để cái bình trầm, để khi nào lễ lớn vị chủ lễ mới dâng hương và thắp ba cái trầm xong để cúng Phật thôi, chứ còn tất cả cái Phật tử đến chùa là thắp hương ở bên ngoài. Cái đó rất là hay, nó làm cho thoáng cái chánh điện, nó không có bị đen, và nó làm cho người ta dễ chịu. Cho nên khi ngồi thiền cũng không nên thắp nhang nhiều quá, tại vì nó làm cho ngộp á, cái không khí mình thắp, mình thở, mình ngồi thiền nó không có lợi. Mà nếu có là thắp một cây cho nó có thoảng cái mùi trầm, cho nó làm cho cái không khí thoáng nhẹ thôi, chứ không nên thắp quá nhiều. Và bây giờ đó là mình thắp bàn thờ cũng vậy, mỗi một bàn là một cây thôi, chứ không nhất thiết là phải mỗi bàn ba cây. Rồi đây nè, che đèn ngăn nến, đóng chùa bích điện, làm mất ánh sáng nơi tôn tượng Phật, tội lỗi như vậy ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối. Dụ như diện mạo của mình cũng muốn sáng sủa, chứ mình đâu muốn tối tâm đâu. Thì mình ở bằng Phật mình cũng để cho sáng suốt. Đệ tử chúng con kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, đối với Phật Pháp, bây giờ hồi nãy là đối với Phật rồi, bây giờ đối với Pháp nè. Đối với Phật Pháp đã cầm kinh sách bằng tay dơ bẩn, đối trước kinh sách nói phi chánh pháp, nói thô, nói tục, hoặc để kinh sách ngay trên đầu giường nằm ngồi bất kính, hoặc để kinh sách trong hòm, trong hộp, có lúc mở mãi, có khi đóng hoài, sâu mọt hư rã, đầu trục rơi rách, bộ pho lẫn lộn, kéo rút bẩn bất cẩn, rơi sót lầm lẫn, giấy mực rách nát, mình đã không tu theo kinh sách ấy, lại cũng chẳng chịu truyền bá cho ai. Tội lỗi như vậy, ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối tất cả. Hồi nãy là lỗi với Phật, bây giờ lỗi với Pháp, là đối với kinh sách. Tay dơ cầm kinh nè, không? Rồi hoặc là kinh sách mình để không có cẩn thận, cho nên Pháp Hòa hay dặn, hễ tụng kinh xong rồi là nhớ đóng cuốn kinh lại. Đó. Mà người Hoa là người ta kỹ đó nha. Trước khi mà ta tụng kinh á, thí dụ bây giờ cuốn kinh ta để vậy nè, trước khi mà ta mở quyển kinh ra, ta cầm quyển kinh ta để trên đầu một cái, rồi bắt đầu ta mới đem xuống ta mở kinh. Còn Pháp Hòa này hướng dẫn đại chúng trước khi mở kinh chắp tay xá quyển kinh một cái. Đây là mình xá Pháp. Hồi nãy mình lễ Phật rồi, trước khi mình tụng kinh mình lễ Phật nè, rồi bây giờ trước khi mình tụng kinh mình xá Pháp, là lễ mở kinh ta tụng. Tụng xong rồi xếp kinh lại cho đàng hoàng, cất kinh cho ngay thẳng. À, rồi thí dụ bây giờ quyển kinh á mà nó rớt nhang hay bụi đó, đừng có lấy miệng thổi, phải lấy giấy lau, hoặc là lấy tay mình chùi thôi, chứ không có nên lấy miệng mình thổi. Tại vì cái miệng của mình á, cái hơi miệng mình nó không có tinh khiết. Mình thổi như vậy á là làm cho ô uế quyển kinh. Trong kinh dạy như vậy, trong luật dạy như vậy đó. Quý vị nào mà học uy nghi của một vị sa di là sẽ nhớ những cái điểm đó. Rồi ví dụ như bây giờ quyển kinh á, là chứa đựng lời dạy của Phật, mình không có kẹp nắp. Có nhiều khi mình quên á, chứ không phải mình cố tình, quên thôi. Gặp ai vui quá hay ta đưa gì cho mình cầm cái cầm nguyên quyển kinh kẹp vô nắp đi khơi khơi vậy đó. Phải không? Thành thử ra không có kẹp kinh vô nắp. Mà trong kinh Pháp Hoa nói thấy không? Nơi nào không có Phật mà nơi đó có quyển kinh Pháp Hoa là có cả toàn thân Phật ở đó. Tại vì tất cả những lời dạy mà tinh yếu mà suốt bao nhiêu năm của Phật có thể nói nằm ở trong bộ kinh Pháp Hoa nữa. Cho nên đối với kinh Tháp là mình, đối với kinh Pháp của Phật phải trân trọng. Vì vậy mà thường những cái sách báo Pháp Hòa không có thích in cái hình Phật ở làm cái bìa. Tại vì cuốn báo người ta coi xong á, rồi đâu phải người ta giữ đâu. Ta coi thì người ta nghĩ đây cuốn báo mà, cho nên ta dục tới dục lui. Cho nên thường là cái bìa báo đừng có để hình Phật. Pháp Hòa không, Pháp Hòa thì theo quan niệm Pháp Hòa là vậy. Rồi gì nữa, rồi mình không có, rồi lịch, những cái tờ lịch của không đăng hình Phật. Bây giờ quý vị thấy không? Người ta in lịch hình Phật ta cho, rồi mình cũng ham, mình xin lịch thì mình treo. Trời ơi, tới cuối năm coi chùa thùng 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 vậy, người nào cũng dám bỏ hết. Để trong nhà người ta thì người ta không muốn, người ta nói là không có chỗ để. Rồi biểu người ta đốt thì người ta sợ tội, ta đem lên chùa người ta bưng thùng thùng, ta nói năm nào chùa cũng gom một đống lịch. Mà tò mở ra toàn lịch hình Phật không, bây giờ qua cả tủ vậy đó. Cho nên là mình mới thấy cái bất lợi. Rồi bây giờ cái thứ hai nữa là gì? Thí dụ như bây giờ mình đặt những cái quán mình không có nên dùng tên Phật đặt. Thí dụ như đặt mì gói Di Lặc, mì chay á mà, mì chay Di Lặc, trà Quan Âm, không? Rồi không nên, tại vì người ta, thí dụ như người ta gọi mấy cái tên như vậy, thiếu gì tên mình đặt. Thí dụ như bây giờ mình kêu trà đi, mình nói ô, hãng của tôi sản xuất trà Cam Lộ, cũng được, có sao đâu. Tiệm cơm chay Trí Tuệ, được, nhưng mà đừng đặt tiệm cơm chay Di Đà. Ê, đi Di Đà không? Ta rủ nhau đi, ta phone tới bữa nay mùng 1 nè, đi tiệm Di Đà đi. Trời ơi, thôi cái tiệm Di Đà dở ẹt. Thí dụ vậy. Cho nên rồi tới bữa Phật không yên với mình. Mình cứ lấy tên Phật mình đặt. Cho nên theo cái quan niệm riêng của Pháp Hòa, những cái danh hiệu của Phật không đặt tên chùa nữa. Bây giờ mình trọng cái vị đó quá, mình đâu dám gọi ngay đạo hiệu đâu. Mình kêu tên chùa. Ví dụ như bây giờ mình đặt chùa gì? Chùa Di Lặc. Bây giờ mình tránh tên của ông thầy đó, mình kêu ngay ông Phật. Thôi thôi đừng có nói tới ông thầy Di Lặc đó. Ví dụ vậy đó. Mình nói ví dụ vậy đi. Hồi nãy tôi đi chợ tôi gặp cái ông chùa Di Lặc, ông trụ trì chùa Di Lặc hay là chùa Di Đà, theo quan điểm Pháp Hòa là tên chùa mình cũng tránh đi, vì mình không thiếu tên đặt. Những cái tên hiệu của Phật mình tránh, để mình, thật ra đó, mình có gọi Phật không hề buồn, Phật không có buồn phiền gì mình hết á. Nhưng mà đối với cái tâm của mình đó, tại vì người đời mình sợ phạm úy lắm, đúng không? Ở ngoài đời người ta sợ phạm úy lắm á. Pháp Hòa Vệ nói cái này ví dụ ha, ở bên Đức Quan Âm á, mình phải gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà khi mà đến cái đời của ông Lý Thế Dân á, thì không ai dám gọi là Quán Thế Âm, bởi vì nó phạm một chữ thế ở trong đó. Vua Đại Đường á, ông vua Đại Đường ổng có cái hiệu là Lý Thế Dân, chữ thế đó. Cho nên rồi cái thời đó không ai dám gọi Đức Quán Thế Âm, mà chỉ gọi là Quan Âm thôi. Bởi vì gọi chữ thế là nó phạm ở trong cái chữ thế đó. Đó, vua chúa hay là cha mẹ người đời mình cũng không dám. Thì bây giờ mình nói là có phạm húy của Phật không? Thật sự ra trong Phật giáo thì không có gì phạm húy của Phật hết. Mà mình Phật cũng không buồn phiền chi. Nhưng mà đối với Phật tử thì mình cảm thấy hơi kỳ kỳ. Và giống như có cái gì đó nó chưa có, mình nghe nó không thoải mái. Cho mình tránh, đừng có dùng những cái đạo hiệu của Phật, của các vị thánh giả mà mình đặt cho những cái tiệm cơm hay là những cái quán ăn. Bây giờ có những nơi người ta đặt là Buddha Bar, cái quán bia mà đặt là Buddha Bar, thí dụ vậy. Hay là cái chỗ massage, Buddha Massage, thí dụ vậy. Rồi vừa rồi có những cái hãng người ta làm, xin lỗi đại chúng, là người ta làm áo tắm, quần tắm, người ta lấy hình Đức Quan Âm ta in trong đó, áo tắm phụ nữ. Ta để hình Đức Quan Âm, ta lấy hình Phật Thích Ca, ta để trong mấy cái đồ lót á. Cho mình phải viết thư, mình phản ảnh những cái chuyện như vậy. Bởi vì đối với tượng Phật, hình Phật là một cái biểu tượng thiêng liêng mà. Mình đâu có dám. Thành thử ra, quý vị biết không, người Hoa ngày xưa, người ta nói, người ta không muốn mình hủy, mình coi thường cái chữ Tàu á. Họ mới nói chữ Tàu là chữ của thánh hiền, cho nên mỗi lần mà báo chí hay sách vở gì là đem đốt, chứ không có được, không có dám dùng thùng rác. Người ta phải nói vậy để cho mình trọng cái chữ của người ta, là nói chữ của thánh hiền, cho nên rồi đem đốt không, chứ không dám bỏ bữa. Đó, chữ nghĩa mà người ta còn, hồi xưa mà người ta còn đề cao như vậy, thì huống chi hình ảnh Phật, tên của Phật. Thì có một câu hỏi người ta hỏi quý thầy, giờ con trọng Phật đó quá, giờ con muốn đặt tên cho con của con lấy vị Phật đó con đặt được không? Thì quý thầy khuyên là không nên. Ví dụ lỡ hàng xóm mà họ không thương cháu mình, thương con mình, họ đem rồi họ mắng sao, phải không? Đó, cho nên là mình phải tránh. Mình muốn đặt trong Phật Pháp mình thiếu gì chữ Bát Nhã, Trí Tuệ, Kim Cương, Cam Lộ, Niết Bàn, những cái danh từ Phật Pháp thiếu gì. Cho nên mình hồi xưa Hòa nhớ quý, đây là cái lời mà hồi xưa quý Hòa Thượng dạy Pháp Hòa, thì bây giờ Pháp Hòa chia sẻ lại với đại chúng thôi. Hồi xó có một Hòa Thượng, ngài cũng nói với Pháp Hòa, ngài nói ngài không có hoan hỷ lắm khi mình dùng những cái tên Phật để mình đặt cho những cái ngôi chùa. Thì ngài nói với Pháp Hòa như vậy, thì Pháp Hòa cũng thấy ngài nói cũng có cái lý của ngài. Để mình tránh, để mình không có lỡ người ta gọi những cái khi mình ta gọi bằng cái sự không có hoan hỷ, thì mình có cái tâm không có được tôn kính đối với danh hiệu của Phật. Thôi hôm nay mình tạm thời tới đây, rồi hôm khác mình sẽ tiếp. Hết giờ rồi. Xin mời đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, nguyện đền phiền não xin nguyện đoàn, quả Phật xin chứng nên.